Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh, Thủy Dương, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 13 tháng 3 2025. Mỹ cử đặc sứ đến Moscow để bàn về lệnh ngưng bắn ở Ukraine trong lúc mà Nga đợi có thêm thông tin từ phía Washington. Ngoại trưởng nhóm G7 họp tại Canada bàn về căng thẳng thương mại và Ukraine. Bộ trưởng Công thương Việt Nam đến Hoa Kỳ vào lúc Washington áp thuế 25% nhôm và thép toàn cầu. Mỗi ngày một sự kiện chấp thuận đề xuất ngưng bắn 30 ngày với Nga, đòn ngoại giao đưa Ukraine trở lại vị trí trung tâm của cuộc chơi. Chủ đề theo dòng thời sự, cách hành xử của Donald Trump về chiến tranh Ukraine khiến các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ bất an. Kính thưa quý vị, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump về chiến tranh Ukraine Steve Witkoff ngày hôm nay đã đến Moscow để thảo luận với phía Nga về đề xuất của Mỹ ngưng bắn trong 30 ngày. Đề xuất này đã được Kiev chấp thuận hôm 11 tháng 3 sau cuộc họp tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng Nga chấp nhận đề xuất của Washington.
Theo hãng tin Reuters, trả lời các nhà báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, xin trích, hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ phía Nga. Ông Trump cũng nói thêm, tôi đã nhận được một số thông điệp tích cực, nhưng một thông điệp tích cực chưa có ý nghĩa gì. Tình hình hiện tại là rất nghiêm trọng. Theo Tổng thống Mỹ, thì lệnh ngừng bắn sẽ là điều tốt cho Nga, nhưng cũng có rất nhiều bất lợi với Moscow. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc trả lời báo giới hôm qua cho biết là Điện Kremlin chờ đợi các thông tin đầy đủ từ phía Washington về đề xuất ngừng bắn 30 ngày. Ngày hôm nay, ông Peskov cho biết thêm là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Mike Waltz đã điện đàm với ông Yuri Ushakov, Cố vấn Đối ngoại của Tổng thống Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin để ngỏ khả năng là Tổng thống Putin sẽ có một cuộc điện đàm quốc tế vào tối muộn hôm nay, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về cuộc điện đàm Trump-Putin. Theo báo Pháp Le Monde, trên truyền hình và các mạng xã hội tại Nga, các chuyên gia thân chế độ Putin đồng loạt phổ biến nhận định cho rằng đề xuất của Mỹ chỉ là một cạm bẫy và đồng loạt nhắc lại quan điểm của Tổng thống Nga, đó là không cần một cuộc ngừng bắn, mà cần một nền hòa bình lâu dài bền vững với các bảo đảm về an ninh đáng tin cậy. Về phía Ukraine, trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Phủ Tổng thống, một ngày sau thỏa thuận ở Jeddah, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh các thảo luận mang tính xây dựng đầu tiên giữa Kiev và Washington, hối thúc Nga hồi đáp về đề xuất của Mỹ nhưng không tin tưởng vào thiện chí của Moscow. Theo Tổng thống Zelensky, thì Washington cần có các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga và tăng cường hậu thuẫn Ukraine nếu Moscow từ chối đề xuất ngừng bắn này.
Vladimir Putin thị sát Kursk, vùng lãnh thổ của Nga bị Ukraine chiếm đóng, 7 tháng kể từ khi quân đội Ukraine chiếm được một phần của vùng Kursk trên lãnh thổ Nga, thì truyền thông Moscow ngày hôm qua đưa tin là Tổng thống Putin đã đến thị sát vùng lãnh thổ sát biên giới với Ukraine. Ông tuyên bố hy vọng Kursk sẽ được giải phóng trong tương lai không xa. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Gerasimov báo cáo với Tổng thống là đã chiếm lại được hơn 1.100 cây số vuông, tức là tương đương với 86% vùng lãnh thổ mà quân đội Ukraine kiểm soát. Theo phân tích của Enisa Enjabri, thông tín viên đài RFI từ Moscow, thì những tuyên bố của lãnh đạo Nga cho thấy là Moscow không sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.
Oui, comme très souvent en Russie, impossible de savoir quand et où exactement Vladimir Poutine s'est rendu sur place et comme ça n'était pas du direct.
Như điều thường xảy ra tại Nga, không thể biết rõ về thời điểm và địa điểm chuyến thị sát của ông Vladimir Putin do sự kiện đã không được đưa tin trực tiếp. Cho nên chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi hay tin Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội nhanh chóng chiếm lại toàn bộ vùng Kursk, phía Ukraine loan báo rút lui về những vị trí thuận lợi từ ngữ trong nguyên văn. Cụm từ này có nghĩa là quân đội Ukraine chuẩn bị triệt thoái và như vậy là Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát trở lại Kursk trong vài giờ hay vài ngày sắp tới. Đối với Điện Kremlin, việc Tổng thống Vladimir Putin thị sát vùng Kursk trong một bộ quân phục điều chưa từng có trong 3 năm chiến tranh cho thấy hai điều. Thứ nhất là từ 7 tháng qua, chiến dịch quân sự của Ukraine đánh chiếm một phần vùng lãnh thổ này của Nga là một thất bại lớn đối với Moscow về mặt chính trị. vài ngày trước lễ kỷ niệm 80 năm chấm dứt đệ nhị thế chiến, một sự kiện quan trọng trong mắt ông Putin. Tổng thống Nga muốn giải quyết dứt điểm cái gai này. Lần đầu tiên từ năm 1945, một phần lãnh thổ trên đất nước ông bị chiếm đóng. Thứ hai, đương nhiên là Tổng thống Nga muốn Ukraine mất hẳn một lợi thế mà từ trước đến nay Kiev vẫn xem là một lá chủ bài cho các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Dù sao đi chăng nữa thì những hình ảnh được phát đi tối hôm qua cho thấy Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đối xử với những tù binh Ukraine trên lãnh thổ của Nga như những kẻ khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. Vladimir Putin thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo hiếu chiến, không sẵn sàng chấp nhận hưu chiến. Vấn đề còn lại nằm ở những điều kiện Nga áp đặt. Bản thân Vladimir Putin biết rõ hơn ai hết là những đòi hỏi quá đáng sẽ bị bác bỏ.
Si elles sont trop maximalistes, il le sait très bien lui-même, eh bien, elles ne pourront être que refusées.
Cũng về Ukraine, Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, văn bản không mang tính ràng buộc. Sau 6 tiếng đồng hồ tranh cãi đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, với 288 phiếu thuận và 54 phiếu chống, các đại biểu Quốc hội Pháp đã thông qua nghị quyết tăng cường hỗ trợ Ukraine. Nghị quyết này kêu gọi Liên hiệp châu Âu, NATO và các nước đồng minh tiếp tục cũng như là đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine trên các phương diện chính trị, kinh tế và quân sự. Ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới, khối G7, có cuộc họp tại thành phố La Manbe ở Quebec, Canada trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mark Carney nhậm chức Thủ tướng Canada vào ngày mai 14 tháng 3 và căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ với các thành viên khác của G7 do một số những quyết định kinh tế và chính trị từ chính quyền Washington.
Theo AFP, một trong những nguyên nhân chính gây căng thẳng là việc Hoa Kỳ kể từ hôm qua 12 tháng 3 áp thuế quan 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, làm gia tăng mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu và Canada. Để đáp trả, Liên Âu đã thông báo kể từ ngày 1 tháng 4 tới sẽ áp thuế bổ sung đối với các sản phẩm Mỹ trị giá tổng cộng 26 tỷ euro. Canada, nhà cung cấp thép và nhôm lớn nhất cho Hoa Kỳ, cũng đã áp thuế 25% đối với các sản phẩm Mỹ trị giá tổng cộng 29,8 tỷ đô la Canada. Ngoài những căng thẳng về kinh tế, cuộc họp tại Canada tập trung vào cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong tuần này tại Ả Rập Xê Út. Hoa Kỳ đã tìm cách vạch ra các lằn ranh đỏ liên quan đến Ukraine và phản đối việc G7 đưa ra một tuyên bố riêng về việc giảm thiểu hạm đội tàu ma của Nga. Hoa Kỳ cũng yêu cầu G7 có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua nhấn mạnh là ý tưởng của Donald Trump sáp nhập Canada vào Hoa Kỳ sẽ không được thảo luận trong cuộc họp. Ông Rubio lưu ý rằng mục đích của cuộc gặp là thảo luận về các vấn đề của G7, chứ không phải là về việc kiểm soát Canada.
Còn tại Hoa Kỳ, nhiều người lo lắng về hậu quả của cuộc chiến thương mại với Canada. Giá của một số những sản phẩm có thể bị tăng vọt, đặc biệt là ở các bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, nơi mà cử tri đã dồn phiếu cho ông Donald Trump. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki cho biết thêm.
Officiellement, en imposant des taxes douanières à son voisin, le Canada.
Về mặt chính thức, khi áp thuế hải quan với nước láng giềng, Canada khẳng định đó chỉ là nhằm đáp trả các quyết định của Donald Trump. Tuy nhiên, khi nhìn chi tiết các sản phẩm mà Canada nhắm tới, khó có thể không nhận ra rằng phần lớn số hàng hóa bị đánh thuế là đến từ các bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Trong số những sản phẩm bị áp thuế có nước cam, bơ đậu phộng và rượu whisky. Khoảng 60% nước cam nhập khẩu vào Canada đến từ bang Florida, căn cứ địa của Donald Trump. Rượu whisky thì đến từ bang Kentucky, còn bơ đậu phộng được sản xuất chủ yếu ở Georgia, Bắc Carolina, Alabama cũng như tại Florida. Các tác động của chiến lược đó đã bắt đầu được cảm nhận ở Hoa Kỳ. Một số dân biểu Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại về những hậu quả của cuộc chiến thương mại này. Thượng nghị sĩ bang Kentucky Rand Paul cho biết đã nhận được những cuộc gọi và tin nhắn phàn nàn từ cử tri, các chủ doanh nghiệp nhỏ và các thương nhân. Một số dân biểu lo ngại tình hình này sẽ khiến họ phải trả giá đắt trong những cuộc bầu cử sắp tới.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Trong quan hệ Mỹ-Việt, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên dự trù gặp đại diện thương mại của Mỹ Jamison Greer tại Washington vào ngày hôm nay 13 tháng 3. Chuyến đi diễn ra một ngày sau khi chính quyền Trump bắt đầu đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép nhập khẩu từ tất cả mọi nơi trên thế giới.
căn cứ vào một số tài liệu được hãng tin Anh Reuters đăng tải ngày 10 tháng 3, Việt Nam kỳ vọng ký nhiều thỏa thuận với Washington nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Reuters nhắc lại, Việt Nam đang cố gắng tỏ thiện chí, tránh để bị trừng phạt trong bối cảnh Tổng thống Trump coi chính sách thuế quan là công cụ hiệu quả nhất để thu hẹp thâm thủng mậu dịch của Mỹ với các đối tác thương mại. Vào năm ngoái, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Việt Nam tăng thêm 20% lên đến 123 tỷ đô la, mức cao kỷ lục. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 950 triệu đô la thép và các sản phẩm thép sang Mỹ và gần 480 triệu đô la các mặt hàng nhôm. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trên thị trường thép và nhôm tăng theo thứ tự là 159 và 9,5%. Do vậy, quyết định của chính quyền Trump đánh thuế 25% vào thép, nhôm nhập khẩu từ mọi quốc gia ảnh hưởng mạnh đến cán cân thương mại của Việt Nam. Vẫn theo tài liệu của hãng tin Reuters, Hà Nội dự kiến mua thêm khí hóa lỏng của Mỹ. Tháp tùng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên có lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Một chủ đề khác mà các giới chức của Hoa Kỳ có thể quan tâm là trữ lượng đất hiếm của Việt Nam. Đúng vào ngày mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc với các quan chức của Mỹ thì hãng tin Anh Reuters đưa tin là Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ USGS hạ thấp dự phóng về trữ lượng đất hiếm của Việt Nam trong nghiên cứu mới nhất được thực hiện vào tháng Giêng vừa qua và vừa được công bố. Cơ quan này ghi nhận trữ lượng kim loại hiếm của Việt Nam chỉ ở mức 3,5 triệu tấn chứ không phải là 22 triệu tấn như đã loan báo trước đây. Như vậy, trong danh sách các nguồn cung cấp đất hiếm có triển vọng nhất thì Việt Nam đang từ hạng thứ nhì bị đẩy xuống hạng thứ sáu, đứng sau Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Úc và Nga. Năm 2022, Mỹ đã ký kết nhiều thỏa thuận với Việt Nam về công nghệ bán dẫn và khai thác kim loại hiếm. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Cựu Tổng thống Philippines nhận trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy. Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Rodrigo Duterte nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc chiến chống ma túy do chính quyền của ông thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Video này được công bố hôm qua 12 tháng 3 sau khi ông bị bắt giữ theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye. Cáo buộc ông về những tội ác chống nhân loại. Mặc dù chuẩn bị hầu tòa trong vài ngày tới, cựu Tổng thống Duterte vẫn được lòng một bộ phận không nhỏ người dân Philippines và đã tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước nếu số phận cho phép.
Quốc hội Đức bắt đầu thảo luận về kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ euro tái vũ trang và hiện đại hóa đất nước vào ngày hôm nay. Thủ tướng tân cử Friedrich Merz trình bày trước Quốc hội về kế hoạch nới lỏng các quy định về ngân sách quốc gia để tài trợ cho chương trình hiện đại hóa quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng trong 10 năm sắp tới. Thủ tướng Đức tương lai kỳ vọng là kế hoạch này sẽ được Quốc hội sắp mãn nhiệm thông qua nhân cuộc biểu quyết dự trù vào ngày 18 tháng 3, tức là đúng một tuần lễ trước khóa họp đầu tiên của Quốc hội mới mà ở đó đảng cực hữu AfD là lực lượng thứ nhì với 152 ghế trong số 630 đại biểu Quốc hội.
Tại Hàn Quốc, các dân biểu thuộc các đảng đối lập hôm 11 tháng 3 thông báo sẽ bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu Tòa Bảo Hiến nhanh chóng ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol. Họ yêu cầu đưa ông Yoon trở lại nhà tù và kêu gọi công tố viên Shim Woo-jung từ chức vì đã không kháng cáo quyết định thả ông Yoon. Đặc biệt, hai dân biểu Park Hong-bae và Kim Moon-soo đã cạo đầu để thể hiện sự quyết tâm trong cuộc đấu tranh này.
Ít nhất 25 con tin Pakistan thiệt mạng trong một vụ cướp xe lửa, hai ngày sau khi lực lượng vũ trang Baluchistan cướp một đoàn xe lửa hôm 13 tháng 3, thi thể của 25 nạn nhân đầu tiên đã được đưa về nhà ga Mac ở vùng Baluchistan, đông nam Pakistan. Tuyến tàu xe lửa tốc hành Rafah Express nối liền Mac với Peshawar có tổng cộng 450 hành khách gồm các thường dân và lính được nghỉ phép bị gài thuốc nổ. Lực lượng vũ trang đòi ly khai Baluchistan bắt giữ hành khách làm con tin trong suốt 30 tiếng đồng hồ. Trên không, trên bộ đã diễn ra những cuộc giao tranh giữa phe này với các lực lượng cảnh sát của Pakistan. Cho đến tối qua thì chính quyền loan báo giải cứu được cho 340 con tin.
Trung Quốc cáo buộc tình báo New Zealand phát tán thông tin sai lệch. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand hôm nay đã bác bỏ những cảnh báo của Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand Andrew Hampton về các rủi ro an ninh mà Trung Quốc có thể tạo ra ở Thái Bình Dương. Ông Hampton cho biết Trung Quốc đang ký kết những thỏa thuận chiến lược với các quốc gia Thái Bình Dương và điều này tạo ra nguy cơ Bắc Kinh có những hành động gián điệp Điển hình là sau khi Trung Quốc ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với đảo Cúc, Bắc Kinh phản bác những cáo buộc đó, cho rằng chúng hoàn toàn vô căn cứ và là thông tin sai lệch, đồng thời khẳng định không có kế hoạch bí mật nào trong quan hệ với đảo Cúc và các quốc gia Thái Bình Dương khác.
Nga báo trước sự hiện diện của lính châu Âu trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Moscow, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào ngày hôm nay đã chặn trước ý định của một số các thành viên trong Liên Âu muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine một khi chấm dứt xung đột.
Washington cáo buộc Ireland lợi dụng Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tiếp đón nồng hậu Thủ tướng Ireland Michael Martin tại Nhà Trắng, nhưng ông đã thẳng thừng chỉ trích Liên hiệp châu Âu và cáo buộc Dublin đang hưởng lợi từ việc các công ty dược phẩm Hoa Kỳ hiện diện ồ ạt tại Ireland. Donald Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã có những nhà lãnh đạo ngu dốt giúp cho Ireland tận dụng những kẽ hở này. Đáp lại, Thủ tướng Martin đã bảo vệ mối quan hệ thương mại giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Ireland mua máy bay Boeing và nhiều công ty Ireland tạo ra việc làm tại Hoa Kỳ.
Trung Quốc kêu gọi một giải pháp ngoại giao để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran một ngày trước cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh giữa Iran, Nga và Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này bà Mao Ninh họp báo ngày hôm nay nhấn mạnh cần huy động các phương tiện ngoại giao và chính trị để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đoàn kết lên án thái độ đáng hổ thẹn của Iran về thách thức an ninh và đe dọa hòa bình thế giới. Washington chủ trương duy trì áp lực tối đa cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Năm 2015, 6 nước trên thế giới, gồm 5 thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc và Đức đã ký kết hiệp định về vũ khí hạt nhân Iran. Tehran cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân và đổi lại thì quốc tế ngưng trừng phạt nước này. Thế nhưng, đến 2018, chính quyền Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp ước nói trên.